chấp trưởng thần quyền, chương 839, dẫn sói vào nhà, gocchuyenaudio.com, đang êm đẹp nàng véo con chó làm cái gì? Hơn nữa chén rượu vì sao rơi xuống bàn mà nàng lại dùng khăn tay lau sạch sẽ, tại sao rượu đỏ lại trùng hợp hất lên người của con chó? Nghĩ tới điểm nghi hoặc này, tiếp tục suy nghĩ sâu hơn tìm ra nguồn gốc khả nghi. Tuy Tống Thần Thần là tiểu thư thế gia, nhưng nàng không phải nữ nhân ngực to không não, ngược lại nàng cực kỳ thông minh. Căn cứ vào những hành động khả nghi của Hạng Mộng Nhàn, sắc mặt Tống Thần Thần đột nhiên thay đổi, tức giận nói. Nàng cố ý, ngươi nói cái gì, tâm tình Hồ Đình Diệu không tốt, đột nhiên nghe Tống Thần Thần nói thế thì sững sờ, nàng cố ý. Nói rõ một chút, Hồ Thiếu, vừa rồi Hạng Mộng Nhàn cố ý véo con chó kia cũng cố ý làm vỡ ly rượu. Tống Thần Thần cảm khái vạn phần, nói, có người ở sau lưng gây khó dễ cho ngài. Hạng Mộng Nhàn vừa vào đã ôm con chó, nói rõ căn bản không phải vừa đi vào mới phát hiện âm mưu che giấu trong ly rượu, mà là biết chuyện xảy ra trong đêm nay ngay từ đầu. Nhưng mà nàng không biết chuyện này có ai khác biệt, hoặc là nói chính cô ta cũng hoàn toàn chắn, cho nên mới ôm theo con chó tới. Thừa dịp con chó nhỏ làm ầm ĩ thì cố ý làm vỡ ly rượu, lại hất rượu đỏ lên người con chó, đây là chuyện có vấn đề. Chuyện này làm mặt mũi của hắn không tốt, lúc này trong thành phố Khánh Châu cũng vì giải quyết chuyện này, hắn muốn cho phó cục trưởng biết rõ, đắc tội Hồ Đình Diệu hắn thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không nghĩ tới chuyện kia chưa xử lý, trong nơi này lại xảy ra chuyện cùng loại, mắt thấy nữ nhân kia sắp bị trúng thuốc mê, hắn có thể ôm nàng tiến vào phòng, không nghĩ ngoài ý muốn xảy ra, rõ ràng nữ nhân kia biết trong rượu có thuốc hơn nữa còn phòng bị ngay từ đầu. Hai chuyện cùng kết hợp với nhau, sắc mặt Hồ Đình Diệu lúc trắng lúc xanh, hắn thở sâu, sát ý trong mắt giạt rào, hắn điềm nhiên nói. Bất kể ai đối nghịch với ta, hắn sẽ hiểu hậu quả khi chọc giận ta. Nói xong câu đó, ánh mắt Đồ Đình Diệu nhìn qua người Tống Thần Thần, nói. Biết ai giở trò quỷ sau lưng không? Hiện tại còn chưa rõ ràng. Nhìn thấy Hồ Đình Diệu sắc mặt tái nhợt, Tống Thần Thần cẩn thận nói. Nhưng mà chỉ cần phái người đuổi theo Hạng Mộng Nhàn, có lẽ sẽ tìm ra chủ sự phía sau. Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Hai mắt Hồ Đình Diệu trợn tròn, gào lên. Còn nghĩ ta sẽ đuổi theo nàng sao? Cút đi, Tống Thần Thần bị Hồ Đình Diệu gào thét thì sắc mặt cứng ngắt, nhưng nàng biết mi căn bản không phải người cùng cấp bậc với hắn, thời điểm tâm tình hắn tốt còn gọi nàng một tiếng Tông tiểu thư, tâm tình không tốt thì địa vị của nàng chỉ sợ còn không bằng kỹ nữ từng hoàn hảo với hắn một lần a. Cho nên trong nội tâm dù bất mãn, Tống Thần Thần cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ có thể áp chế không vui trong lòng, đáp ứng một tiếng sau đó rời khỏi gian phòng. Chờ một chút, ngay thời điểm Tống Thần Thần chuẩn bị mở cửa phòng ra ngoài an bài, đột nhiên Hồ Đình Diệu mở miệng gọi nàng lại, nàng quay đầu lại, thấy Hồ Đình Diệu xoa huyệt thái dương, nhìn nàng nói. An bài đám nữ nhân tới đây giải nhiệt, mẹ nó thật xui mà. Hắn xem nơi này là cái gì? Kỹ viện sao? Làng chơi sao? Nơi này có kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng sao? Nghe được Hồ Đình Diệu phân phó, đột nhiên Tống Thần Thần cảm thấy mình dính vào cây cột có hiểm nghi dẫn sói vào nhà. Nhưng hiện tại tên đã lên dây, không bắn không được, mời thần dễ. gocchuyenaudio.com, tiễn thần khó, trừ đáp ứng yêu cầu của hắn ra, đưa gái bên ngoài đi hầu hạ hắn, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Tống Thần Thần thở sâu, ứng một tiếng, tốt ta đi an bài, tìm không phù hợp chỉ mình ngươi tới đi. Thời điểm Tống Thần Thần đi ra ngoài, sau lưng có giọng Hồ Đình Diệu vang lên. Thân thể của nàng cứng đờ, vẻ mặt giận dữ lóe lên. Nhưng mà nàng không trả lời cái gì, giả bộ như không nghe thấy, rời đi nhanh hơn. Hơn 10 phút sau, bốn tiểu thư ăn chơi giá cao ở khu gần đó bị Tống Thần Thần đưa vào phòng Hồ Đình Diệu, có thể bốn tiểu thư này sẽ thỏa mãn yêu cầu của Hồ Đình Diệu, cũng có thể Hồ Đình Diệu sớm bị dục hỏa đốt người cho nên tóm lấu bốn người, cảnh này lại khiến Tống Thần Thần âm thầm thở ra. Ước chừng một giờ sau Tống Thần Thần mới nhận được tin tức cấp dưới truyền tới, sắc mặt của nàng khó coi đi vào trong phòng, đóng cửa phòng thì nhỏ giọng nói. Hồ Thiếu, đã tra rõ ràng. Trên salon có bốn nữ nhân toàn thân lõa lồ đang massage cho Hồ Đình Diệu, hắn lười nhắc hỏi. Là ai? Là tập đoàn Diệp Thị mới thành lập ở huyện Ôn Nhạc gần đây. Tập đoàn Diệp Thị sao? Trong ấn tượng của Hồ Đình Diệu căn bản không tồn tại tập đoàn như thế, nghe được Tống Thần Thần nói thế, Hồ Đình Diệu nhíu mày suy nghĩ, hắn cho bốn tiểu thư trang hoa dừng massage, nói. Các ngươi ra ngoài đi. Tống Thần Thần ngồi xuống ghế, hắn căn bản không bởi vì nhìn thấy thân thể mà cảm thấy xấu hổ chút nào. Hắn chậm rãi mặc quần áo vào, đi tới bên cạnh bàn nhìn qua Tống Thần Thần, nói. Tập đoàn Diệp Thị có địa vị gì? Huyện Ôn Nhạc là huyện công nghiệp, cho dù là trong cả nước cũng là khu vực có số má. Hồ Đình Diệu biết rõ, huyện Ôn Nhạc có rất nhiều sản nghiệp ngầm là của các công tử ca khống chế, hoặc là chiếm cứ bộ phận lớn cổ phần, ở trong đó có một ít nhân vật hắn không chọc nổi. Vì hắn thông minh không cao, thật sự chỉ đạt tới trình độ tiêu chuẩn, cho nên có một ít nhân vật không thể trêu chọc, hắn vẫn nhượng bộ lui binh, chỉ khi gặp đối thủ mà hắn nắm chắc có thể đối phó, hắn mới làm rầm rĩ không cố kỵ, giống như Tống Thần Thần trước mặt. Câu lạc bộ chính là nơi tốt tìm hiểu tin tức một ít công tử phú gia hoặc là nhân vật nổi tiếng thường ra vào, với tư cách tổng giám đốc câu lạc bộ, Tống Thần Thần cũng từ đó tìm hiểu một ít tin tức hữu dụng, cho nên mặc dù tập đoàn Diệp Thị vừa thành lập có mấy ngày, nhưng mà chuyện nó thu mua cao ốc Bạch Long vẫn khiến không ít người chú ý, tin tức này cũng lờ tê oi vào tai Tống Thần Thần. Nàng trầm ngâm một lát, sau khi suy nghĩ kỹ nhìn Hồ Đình Diệu nói. Lão bản tập đoàn Diệp Thị chính là lão bản sau màn của quỹ từ thiện Dương Thành, cũng là chủ tịch công ty điện tử hữu hạn Dương Thành, hai ngày trước vừa thành lập đã vận vụng tài chính 2 tỷ thu mua cao ốc Bạch Long làm tổng bộ tập đoàn Diệp Thị có thể nói là tài đại khí thô. Đến bây giờ sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Diệp Thị chỉ có hai, thứ nhất là công ty điện tử hữu hạn Dương Thành, công ty ăn uống giải trí hữu hạn Cửu Châu, mùa hè năm trước bắt đầu phát đạt, bây giờ có được hơn chục tỷ, tính TTROM quốc gia cũng xem như là đại phú hào. Chi tiết của Chủ tịch Diệp Dương Thành làm cho người ta không nhìn thấy, nghe nói hắn vốn chỉ là tiểu nghiệp vụ viên trong công ty nhỏ ở huyện Ôn Nhạc, từ mùa hè năm trước đột nhiên phát đạt biến thành hiên. Cốc truyện audio.com, tại, cách chương.